Còn nếu vô minh thì chúng ta chẳng biết gì hết. Học Phật pháp mà không rõ được những danh từ của Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ không làm chủ, sẽ không làm chủ nữa.
Thì thầy, khi mình còn thức ra, ai nói chuyện mình nghe, khi ngủ ai nói chuyện mình không nghe, làm sao mình lấy cái đó để mình đặng làm việc, họ nói thì nói, đặng đưa viết bài để nó đừng có nghe cái đó thưa thầy.
À, con nói như thế nào? Con nói như thế nào? Bây giờ mình ngủ thì mình không nghe.
Ngủ không nghe.
À,
thức rồi nghe.
Thức rồi nghe. Rồi con viết bài làm sao?
Giờ mình viết bài ai nói thì nói, đừng lo mình viết đó đừng có nghe, cái đó đó làm sao?
Vậy thì con không muốn nghe phải không? Dễ thôi, lấy bông gòn nhét hai lưỡi. Ở đây là bảo con tập để cho mình cái tâm nó đừng có phóng dật, chứ đâu phải biểu nhét cái lỗ tai. Con bảo như ngủ thì thôi, lấy bông gòn nhét là con thấy bịch hai lỗ tai lại.
Trong ngủ mà cũng còn đó mà lại mình không nghe.
Không nghe tại vì cái lỗ tai mất ngủ. Chứ nếu nó thức thì nó phải nghe. Không, cái đó sự thật. Khi mà con ngủ á thì sáu cái căn của con nó ngưng hoạt động, nó hoạt động với cái mực sống của nó thôi, nó không có còn lưu ý nó nghe bên ngoài đâu. Cho nên nhiều khi cái tiếng động con ngủ á, nó còn hoạt động chứ nó không phải là diệt tầm tứ, nó diệt hết, nó không phải như người nhập định đâu, nó còn hoạt động. Cho nên nhiều khi người ta giả gạo mà con ngủ con nghe in như đánh trống. Con nhớ không? Mấy cái người mà họ ngủ á rồi bắt đầu á, họ nghe cái người giả gạo ở bên á, hồi xưa người ta giả gạo nghe bịch, rõ ràng là bịch, mà trong giấc mộng con lại nghe thử định nó hát, nó đánh trong lật đật để mà đi xem đình. Hồi xưa nó ít có hát đó. Cho nên thầy nghe những ông bà họ nói lại sao nằm chiêm bao người ta giả gạo mình nghe là tiếng trống đình chứ. Họ nói thật con, tại vì cái lỗ tai mình nó còn hoạt động chứ chưa phải ngưng, cho nên vì cái tiếng mà nghe đó nó lệch đi, nó không còn đúng nữa. Nó còn nghe nhưng mà nó nghe cái kiểu nó nghe trong cái tưởng của nó bị ngủ mà tiếng giả gạo nó nghe tiếng trống đó, nó nghe lệch chứ không phải là nó ngưng hoàn toàn đâu. Nó còn hoạt động nhưng mà hoạt động thay vì nó 10 thì bây giờ nó hoạt động chừng 2 thôi, nó còn đang sống, nó còn đang hoạt động. Cho nên do nó hoạt động đó nó còn hoạt động đó mà cái tưởng nó có thể chiêm bao nó cộng với cái ý thức tưởng của chúng ta mà nó hoạt động qua cái mong muốn của mình mà nó thực hiện cái giấc mộng đó. Bởi vì ban ngày mình muốn trúng vé số mà mua quà ảnh thật, ban đêm nằm chiêm bao nó thấy trúng vé số là do cái ý thức của chúng ta muốn đó mà nó sinh ra cái mộng đó. Cũng như mình nhớ cha mẹ, mình thương cha mẹ của mình, cái tình cảm thương đó nó thực hiện qua giấc mộng, cho nên mình gặp ông bà ở trong giấc mộng của mình. Đó là cái lòng thương của mình qua cái ý thức tưởng của mình mà nó thành ra cái mộng. Còn cái mộng mà thật sự của cái mộng mà do tưởng nó thực hiện ra đó là nó giao cảm đúng sự thật á. Nó giao cảm đúng sự thật. Cho nên có giấc mộng mà hồi nãy có người hỏi thầy giấc mộng tại sao nó đúng sự thật. Đó là cái tưởng nó không phải qua ý thức tưởng của chúng ta đâu. Mà nó giao cảm, cái tưởng quẩn của chúng ta giao cảm nó thành ra cái mộng đó. Còn bây giờ chúng ta hầu hết là cái tâm dục của chúng ta bao nhiêu là nó thực hiện qua cái mộng. Con ức chế tâm con không có cho nó khởi niệm thì con nằm mộng lia lịa. Tại vì cái bụng mình nó còn ham muốn nè. Mà bây giờ bị ức chế quá rồi không cho nó nghĩ được thì nó phải thực hiện qua cái giấc mộng là thuộc về ý thức mộng. Ý thức mộng qua cái tưởng nó làm cho cái mộng của con bằng qua cái ý thức của con, cái dục của ý thức. Còn cái kia nó giao cảm tự cái tưởng của chúng ta, nó giao cảm nó thực hiện cái giấc mộng, nó báo động qua cái thiện pháp của chúng ta, nó có cái căn duyên thiện pháp nó báo động. Còn nó không có thiện pháp nó không báo động đâu. Xe đụng chết bỏ chứ nó không báo cho con biết trước đâu. Còn có người đó do cái thiện pháp á, cái thực hiện cái giấc mộng, cái tưởng của con nó lưu sức chim bao. Ngày mai này đi đường á, đi cái xe đó là bị á, thì do đó đó cái ngày mai đó mình cũng ra đó, mình có công chuyện mà mình phải đi thôi, đi ra đó mình đón cái xe đó, nhưng mà cái xe đó nó đầy, nó chạy luôn, nó đầy rồi nó không rước, nhưng mà mình đi cái xe sau tới đó trời đất ơi, nó đụng với nhau, nó chết, nó đổ máu tùm lum tè la hết, mình hết hồn, phải nãy đi xe này chắc chết, nhưng mà nó đã báo mộng cho mình trước biết. Đó là cái thiện pháp nó qua cái tưởng, nó giao cảm, nó báo.
Sau khi mình nằm trong bao thấy trước 4-5 bữa thấy người đã chết rồi 4-5 bữa người đã chết rồi,
à cái đó nó cũng giao cảm của cái tưởng con, chứ không phải cái người đó còn thấy chết, họ về báo còn
không, họ 4-5 ngày sau họ mới chết,
họ mới chết,
thấy trước
mà thấy trước, thì cái đó là cái tưởng của con, nó giao cảm qua cái tưởng của người ta, nó tương đương với con, nó giao cảm, nó báo cho con biết vài ngày sau nữa người đó chết. Cái đó là một cái sự thật thôi chứ không có gì đâu.
Thưa thầy, xin thầy giảng lại con cái chỗ chỗ niệm nghịch lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Là ví dụ như mình xem xét đó, nó không phải trong qua niệm đó nữa thì nó không còn niệm hay là mình xét xét luôn.
À, coi như là nó nếu mà không có nhầm ở trong ba cái đó đó thì cái niệm của con là niệm thiện rồi. Nó không có thuộc về niệm ác nữa. Mà còn ba cái đó là niệm ác, bởi vì nó lậu hoặc mà nó đau khổ cho nên nó niệm ác. Còn cái niệm mà con xét ở trong ba cái này nó không có nữa thì cái đó là cái niệm thiện của rồi. À thì sẽ đương nhiên là tăng trưởng thiện đó rồi, không có để, không có để cho nó càng lúc càng phải nuôi dưỡng nó đó. Con biết cái niệm thiện nó niệm thiện gì không? Thanh thản lạc vô sự đó, nó vô lậu đó, cái niệm nó tăng trưởng. Cho nên Đức Phật nó ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Tưởng là mình nghĩ rồi, bây giờ ngồi đây tôi nghĩ tôi phải đi cứu trợ đồng bào nè, à, tôi phải kêu gọi bà con nè đóng góp nè, đi làm cho bà con mổ mắt nè, à, hoặc là tôi kêu gọi bà con nè bây giờ đóng góp nhau để nuôi trẻ mồ côi, giờ có một số mà lang thang nè, à, cái đó là thiện hữu lậu mà. Cái nào là phải thiện của Phật đâu, Phật đâu có bảo mình đi đem gạo chỗ này đem lại chỗ kia cho đâu. Đức Phật đâu có dạy, Đức Phật bảo mình ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Cái thiện của vô lậu chứ không phải là thiện hữu lậu. Hữu lậu nó được phước nhưng mà phước nó ở trong đau khổ chứ nó đâu phải hết đau khổ. Còn cái này ta vua ta không còn đau khổ nữa. À tu tập đúng rồi mấy con. Cho nên mình phải hiểu thiện, thiện nào đúng và thiện nào sai. Rồi con.
Cái mình thầy hồi nãy thầy giảng về tham truyền cái, tham để ý và tham kiết sử. Thì khi mà tham kiết sử cỡ mũi mà mình tỉnh thức mình ngưng lại thì lúc đó tham truyền cái gốc nó có hết không?
À cái gốc nó còn không, chưa hết nhưng mà nó giảm. Nó giảm. Bởi vì khi mà cái truyền cái nó che khuất, bây giờ nó hiện ra cái kiết sử nó xỏ mũi rồi, cái mình bứt cái dây xỏ mũi đó, cái tâm mình đang sân đó bắt đầu hết sân. Nó hết sân thì tức là cái truyền cái này nó mòn đi, nó làm không được rồi, cho nên nó mòn, cái tham này nó mòn rồi. Nó mòn cứ mỗi lần mà nó cái kiết sử nó tác động cho mình bứt riết, cái truyền cái này nó bắt đầu nó lần nó tiêu mòn nó cũng sạch rồi. Bởi vì nó cái tướng của nó, cái tướng nó sân nó lộ ra rồi, nó lộ ra mà mình không có để cho nó sân. Trong vòng đầu tiên á, thì nó 5-3 phút thì mình mới bứt nó ra. Sau đó nó chỉ trong vòng chừng 1 phút bứt ra. Cuối cùng á, thì nó hiện ra mình thấy thản nhiên, đó là nó mòn hết cái tham của tiền cái rồi, nó hết rồi. Nó tác động không được nữa. Nó hết rồi. Cho nên kiết sử nó bị bứt hết, không còn.
Thầy nói ví dụ như là cái kiết sử về trong mũi, về cái ăn, thì mình thấy là mình tỉnh thức mình ngưng lại thì cái đó là cái tham tiền cái nó cũng mòn lần,
nó mòn lần hết rồi, nó mòn hết, nó tiêu luôn. Bởi vì bây giờ tiêu luôn rồi, mình thấy sáng mình đâu có còn thèm ăn uống gì nữa, nó tiêu rồi. Vì cái vấn đề mà dục tham ăn nó tiêu rồi, nó hết rồi. Chiều mình cũng không thấy muốn ăn gì hết, biết là không tiêu rồi. Cái tiền cái tham ăn nó tiêu rồi. Nhưng mà nó còn cái khá còn, nó không phải là nó sạch đâu, nó còn những cái khá nữa, nó chưa hết đâu. Nó một đống của nó đủ thứ ở trong đó. Tiêu là một bồ đủ thứ tham trong đó chứ không phải có một thứ tham đó. Cho nên mình cứ hàng phục, mình dẹp lần những cái tham, cuối cùng tất cả những cái tham nó hết, cái truyền cái nó sạch cái mình.
Vậy là trong cái tham truyền cái thì mình phải quýnh từng vấn đề, chứ không có phải là quýnh chung được, mà quýnh từng đề một,
từng vấn đề của nó. Cho nên vì vậy mà mình ngồi mình tu tứ niệm xứ là cho nó lòi mặt ra, mình đánh sạch. Nó tham gì ra mình cũng đánh, mà sân gì ra cũng đánh, mà si gì ra mình cũng đánh hết, đánh dẹp hết. Cho nên nó dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu đó, là ngồi đó mà tu tứ niệm xứ để diệt ba cái này nè. Cho nên mình khi mà diệt nó không còn nữa, nó thanh thản lại, cái sự kéo dài đó là tụi nó bị diệt hết rồi, giặt nó chết hết rồi, không ấy là nó rút về nước nó rồi, nó không còn xâm chiếm nước mình nữa, nó coi như là mình giải phóng rồi. Thầy nói tứ niệm xứ là mặt trận của mấy con sẽ dẹp nó sạch ba cái tham sân si này hết á. Bởi vì nó phải ló mặt đó ra, mà nó không ló mặt là nó đi rồi, thì mình thanh bình đất nước, mình giải phóng rồi, chủ quyền mình đã.
Là giờ là ngồi yên mà nó không ló mặt là nó mới bình yên được.
Nó bình yên rồi.
Còn nếu mà còn là khi ngồi yên là nó sẽ
nhảy ra, nó sẽ đánh mình rồi. Nó không có tha mình đâu. Mà nó hết rồi, nó đi rồi thì bắt đầu con ngồi bây giờ suốt ngày nó cũng vậy rồi. Nó bất động luôn. Chứ không phải con không có còn cái tư tưởng nào, mà nó không có đến nữa. Nó bất động. Nó không có tái đánh con đường nữa. Nó tham si ly hết rồi. Nó ly dục lên. Mà lúc bây giờ nó ly hết rồi. Ở con người của mình nó như thế này mà nó có thần lực, nó ghê gớm lắm, kỳ lắm, chứ nó không phải là thầy nó không phải, là như con người bình thường. Cái đầu óc của nó chứa một cái kho tàng mình không ngờ, còn bây giờ nó vô mình kể gì đâu biết. nó không có, nó trong đó nó không có cái kho nữa, nó làm như mình có mớ nào đó mình tích tập theo không mớ mình hiểu biết thôi, chứ mình không có cái gì mà của mình hết à. Nhưng mà khi mà nó hết tham si rồi, cái đầu của mình là một cái kho tàng, nó hay lắm các bạn, cái gì nó cũng biết hết, tại nó là lạ lắm. Mấy con cứ triển khai nó là cái đầu của mấy con là cái kho tàng của thế của con người ở trên thế gian này, nó muốn cái gì nó cũng biết hết. Ai cũng có cái đầu tốt thôi mà không biết sử dụng, nghĩa là mình ai cũng người nào cũng có cái đầu tốt, cái bộ óc của chúng ta tốt thôi, người nào thầy thấy cũng tốt thôi nè, mà mấy con không biết xài, không biết sử dụng, có củ quý mà không biết xài, tới chừng chết đem chôn bỏ uổng. Còn mình tu tập rồi bắt đầu mình biết xài, nó trời cái đầu mình ngon thiệt chứ, phải chơi được thân người cũng quý chứ, được thân người là khó, được cái đầu thì còn khó hơn. Nếu mà về cái đầu của con bò hay con trâu nó ngu, cái đầu con người này không có ngu, mình triển khai cho nó được thì mình thấy nó sử dụng tốt lắm. Bởi vì triển khai chỉ có tứ niệm xứ là triển khai tốt nhất, cái pháp tứ niệm xứ là triển khai cái đầu chúng ta tốt nhất. Cho nên làm người mà không tu là phải nói uổng cuộc đời, rốt cuộc rồi chúng ta cũng đem dùi gần đất mà chúng ta sử dụng được gì hết. Cũng như thầy có cái máy vi tính để khoe chơi, thầy có máy vi tính trời máy tu thật tốt, không đủ đầy đủ tốt, nào là máy in này kia đủ, mà tôi không biết bấm ở trên đó, coi như để chơi đó, cho khoe chơi, mai mốt nó cũ rồi cũng đem quăng đống rác chứ làm cái gì ví dụ đó. Không nghĩ chưa, còn mình phải biết sử dụng chứ. Mà mấy con là người nào cũng có cái máy rất tốt thôi, mà tiếc gì Phật giáo đã dạy chúng ta để sử dụng cái máy của chúng ta để làm chủ sự sống chết chúng ta. Cho nên phải cố gắng mấy con, cố gắng chứ không khéo mấy con cứ tu kiểu mà ương gàng gàng của mấy con chắc không tới đâu, cái đầu của mấy con nó chỉ là cái đồ vô dụng. Nói là thật sự đó, mà thầy triển khai cho mấy con đủ pháp để con triển khai cái mở mang cái đầu của mấy con ra, chỉ cần nó thanh tịnh được chút là thầy nỗ lực tu đi, thầy nói được nó không có gì đâu. Như sư kia già vẫn tu được đó, nhưng mà phải gan chút chứ, mà nhát gan mà sợ chết đó, thì thua ông Hiếp Tôn Giả. Ông Hiếp Tôn Giả 80 tuổi, con năm nay chắc bảy mấy 80 chưa con?
73,
con còn nhỏ quá mà coi bộ già hơn thầy nhiều, mất trộm mà. Nát luôn. Mà thôi bây giờ xong rồi mấy con nghỉ không, để rồi thầy còn làm công việc nữa, rồi ngày mai chủ nhật nghỉ con. Cái gì con? Bây giờ ai chưa có đó,
thầy cho con, còn chưa có.
Bây giờ thầy cũng mới có được bao nhiêu đây chứ còn nhiều lắm, nhưng mà điều kiện là chưa xém. Rồi mấy con phát giùm thầy. Người nào mà phát trước rồi người nào hôm rày á thì Phật tử họ cứ về dài họ xin ba cái con này.
Thôi thầy nhường cho mấy bên cư sĩ trước đi. Đây là mình chịu hẹp trước đi.
Rồi rồi. Hiểu chưa? Chưa, thầy chưa. Quý thầy chưa đâu. Quý thầy người nào cũng trí tệ hết mà cần gì phải đọc.
Con học ở đây nhưng thầy đã sửa lại được chưa?
Cái gì con?
Cuốn này đã sửa lại được chưa?
Coi như là chưa có sửa con ơi, chỉ có bằng cũ đó thôi, chứ không có ai có làm gì nữa.
Cái này có một lần con nghe người ta nói chuyện, cái chuyện vô ngã thiền pháp đó, không ngã thiền pháp của vô ngã ác pháp. Thì người kia bảo tôi có Phật tánh, mà Phật tánh tôi làm sao mà ác pháp được. Thì như vậy nó khác nhau thế nào
các thầy? Phật tánh của ông thì nó ở trong tưởng mất rồi. Còn ở đây tôi là con người có thiện có ác à, cho nên tôi phải chấp nhận thiện. Cho nên vì vậy mà hữu ngã thiện pháp mà vô ngã ác pháp. Chứ nếu mà nó hữu ngã ác pháp nữa thì chắc tôi khổ. Nghĩa là tôi muốn giải khổ thì tôi hoàn toàn tôi ở trong thiện. Cho nên như vậy mà tôi phải xả cái ngã ác của tôi ra, thì như vậy là tôi mới giải thoát. Còn ông nói cái chuyện mà không thiện không ác đó, thì chắc chắn là ông ở quả nào rồi, chứ còn ở quả người này không có cái điều đó đâu. Cho nên mình trả lời vậy thôi. Cái đó là cái quả tưởng của mấy ông thôi. Phật tánh của ông là Phật tính tưởng. Mấy ông tu tới đó rồi mấy ông sẽ biết thôi, chứ còn tôi giờ không nói đâu. Còn tôi ở trong thiện quá cũng ai làm động tôi giải thoát tôi được rồi. Cái này cái đúng cái đắng của tôi, chính tôi là con người, tôi không muốn biến tôi thành ông thần ông Phật chỗ nào hết à. Tôi chỉ muốn con người tôi không làm của mình của người là đủ rồi. Đạo Phật là đạo chư thật mà, đạo để biến con người mình nay nơi cảnh thế gian này mà sống được giải thoát. Biến cảnh thế gian này là cực lạc thiên đàng, chứ không có cần đi chỗ nào khác. Sân si truyền cái và sân si kiết sử nó rất rõ. Cái truyền cái là cái màn ngăn che, chúng ta không thấy cái sân si của chúng ta đâu, nhưng mà nó lộ cái tướng nó ra. Ví dụ như bây giờ si nó lộ cái tướng ra, nó gục tới gục lui buồn ngủ là cái tướng nó ra rồi, nó là kiết sử rồi. Kiết sử là cái dây cái dây nó hiện, nó trói chúng ta, nó gục, nó méo kéo cái đầu chúng ta gục xuống, gục lên, ngửa tới ngửa lưu gục, đó là si. Đó, cái tướng của nó hiện ra đó là kiết sử, còn cái tướng nó chưa có hiện ra gì hết á, thì nó ở ngầm ở trong tâm của chúng ta, nó có cái trạng thái lười biếng là cái si trong đó, đó là thiền cái. Hiểu như vậy chưa? Bây giờ sân cũng vậy. À, người nào nói tôi tức giận, tôi sân ngầm màm nữa, tức quá tôi muốn chửi người ta đó, tôi, ở trong bụng tôi, nó mặt tôi nó đỏ ké lên mà tôi muốn đánh người ta đó, đó là kiết sử. Còn cái sân mà triền cái thì hiện giờ tôi có sân nhưng mà không có tướng nó lộ ra, thì đó là triền cái. Nghĩa là bây giờ trong chúng ta này người nào cũng có cái sân triền cái hết, nhưng mà bây giờ không có ai mặt đỏ, nhưng mà tới cái kiết sử thì cái mặt đỏ lên rồi. Thì hiểu như vậy là biết cái tướng nó hiện ra, nó đang sân đó, thì đó là kiết sử. Còn nó không có thấy, nó không thấy cái tướng sân nó ra, thì cái đó mấy người đã đang sân triền cái, nó chôn vùi, nó ngủ ngầm ở trong đó. À, như khi quán thực phẩm bất tịnh, quán sâu thấy thực phẩm là ớn, ăn không được, vậy vị ấy có tác ý ngược trở lại hay không? Mình quán mình ớn, mình không ăn rồi thôi, tới đó mình dừng lại, đừng quán nữa. Quán nữa cái rồi mình nghỉ không ăn luôn thì mình đi chầu chứ dương luôn. Bởi vì không ăn là mình quán tới mình nhàm chán rồi thôi mình đừng quán nữa. Ngày xưa mà quán cái thân vô thường, cái thân bất tịnh, cái thân vô thường, thì có một số vị tỳ kheo người ta thấy cái thân của người ta tự tử, người ta chết, thì Đức Phật cấm. Mình quán tới đó vừa đủ thôi chứ mình đừng quán quá thích gì. Thành ra mình nhàm chán quá rồi mình không còn, cái mình mượn cái thân mình tu chứ. Mà hôm nay mình có cái thân này là phải có một cái sự chết của cái loài khác. Như mình ăn chay thì những cái loài thảo mộc như là cây rau cải rồi đó, nó có sự chết của nó mình mới sống. Do nó vì cái sự sống của chúng ta để tu, chứ không phải sống, để mà ăn. Cho nên chúng ta sống để nỗ lực chúng ta ra khỏi cái thân nhân quả, nó không còn chi phối chúng ta được. Cho nên chúng ta mượn cái sự sống của chúng ta, thì trong đó nó có cái sự chết của các cái loài vật khác, các cái loài thảo mộc khác, nhưng mà chúng ta quyết tâm là nhờ đó mà chúng ta vượt ra cho khỏi cái sự sống trong cái sự chết. Có cái chỗ này sống thì có cái chỗ kia chết, cho nên ở cái thế gian này cái đau khổ lắm, đau khổ. Cho nên cái người mà xét cuối cùng mà xét về mà sự sống chết á, thì chúng ta quá rõ ràng. Bây giờ thân chúng ta có được sống là chúng ta phải ăn, mà bây giờ chúng ta không ăn loài động vật thì chúng ta phải ăn thực vật. Do đó chúng ta sống là phải có cái sự chết của thực vật. Vì vậy mà chúng ta biết rằng mình không thể nào mà mình cứ mang cái thân này từ kiếp này đến kiếp khác để cái sự sống của mình là có sự chết. Cho nên mình quyết định mình phải ra khỏi cái thân sống chết, cái thân sinh tử này. Hễ có sanh thì phải có tử, mình sanh thì có kẻ khác tử, có như vậy thôi. Cho nên vì vậy đó mình phải nỗ lực, mình mượn cái thân này để mình ra khỏi cái sự sanh tử, chấm dứt sanh tử. Cho nên mình nỗ lực mình tu tập để ra khỏi, thì như vậy nó mới đúng nghĩa. Còn quán thực phẩm bất tịnh thì đừng có quán mà tới cái mà ớn không muốn ăn, mình quán để cho mình nhàm chán, mình thấy nó không còn thích, không thích ăn nữa thôi, được rồi. Còn con ớn mà con ủa thôi rồi, tao thấy đồ ăn thấy cơm mà ủa ói thôi, nó nuốt không vô rồi, chắc sữa tiêu rồi. Cái kiểu này sắp chịu chết, quán cái kiểu đó quán tới chết rồi. Còn
cái bệnh thầy tâm tiền cái với tâm tâm ý, hai cái này nó khác nhau.
Cái tâm tiền cái là nó chưa, cái ý nó chưa khởi không? Cái tâm tiền cái là cái trước, nghĩa là trước khi cái ý mà khi có năm dục tưởng dưỡng nó khởi lên, nó thấy nó bắt đầu cái ý nó khởi lên, thì cái sân của ý nó khởi lên. Ví dụ như bây giờ đó, có người đã chửi mình mà cái ý nó không khởi lên thì nó không sân không? Mà cái ý nó khởi lên nó sân thì ngay đó là cái sự nó xỏ mũi mình là liền. Cho nên cái tiền cái thì chưa thấy mặt nó đâu, nhưng mà người ta chửi mình cái mình khởi lên tức giận liền, cái ngay đó thì tiền cái nó xỏ, cái sân tiền cái nó vô xỏ mũi mình, giận ầm ầm lên liền, nó xỏ mũi mình, nó kéo gịch cái đầu mình xuống sân lên, nó bảo mình sân mạnh lên. Cái tiền cái thì cái kiết sử nó mạnh lắm, còn cái tiền cái thì nó chưa có gì hết, mà cái ác pháp nó tác động vô, cái ý bắt đầu khởi, mà cái ý không khởi thì cái tiền cái nó nằm im, cái sân tiền cái nó nằm im. Nếu cái ý mình không khởi thì coi như là, cho nên vì vậy mình làm chủ cái ý đó, mình tỉnh thức đó. Cho nên vì vậy mình nghe người ta chửi chứ mình chưa sân đâu, mình chậm. Còn cái sân nó mạnh quá, nó nhanh quá, vừa họ mở miệng ra họ chửi mình chó cái là trời nó đông lẹ quá. Đó là cái sân nó nhanh quá mà cái tỉnh thức của mình nó chậm, cho nên cái ý tỉnh thức của mình nó chậm, cho nên buộc lòng mình phải tập tỉnh thức. Cho nên cái ý mà nó được tỉnh thức là người ta chửi chưa giận đâu, nó chưa giận rồi. Cho nên mình kịp thời đối phó hết, còn cái ý mình nó chậm quá, nó mất tỉnh thức, nghe người ta chửi nó mất tỉnh thức rồi, cho nên cái ý nó, cái sân của ý, cái sân mà của thập thiện là cái sân của ý, tham sân si của ý, mà nếu mà tu tập được cái ý nó tỉnh thức rồi thì nó không có sân nữa, cái triền cái nó, cái kiết sử nó không vô được nữa, còn cái triền cái nó nằm đó mà nó không vô được nữa thì coi như nó cái triền cái nó bị quá vậy, nó tiêu rồi. Cho nên tỉnh thức là nó tiêu cái tiền cái rồi.
Thầy là trong là mình chặn ngay từ cái ý chứ không phải như chặn ngay chỗ
tiền cái. Tiền cái đó, bởi vì tiền cái đâu có chặn nó được không? Mà mình thường nhắc, mình thường nhắc để cái tâm mà tỉnh thức của mình, cái ý tỉnh thức, tâm như cục đất ly tham si đi. Để khi người ta chửi cái bắt đầu nhảy ra nó tâm như cục đất, cái bắt đầu cái ý nó nhớ đó, nó mới tỉnh. Bởi vì phương pháp tu nó có bài bản chứ, mấy con tưởng muốn cho cái ý nó tỉnh nó đâu có dễ đâu, nó phải nhờ cái pháp tác ý để nó ngăn chặn cái tiền cái nè, cái tiền cái, chứ không kéo cái ý nó vừa phóng ra cái tiền cái nó lộ mặt thì kiết sử nó vô, nó sổ mũi, cái sổ mũi mình nó lôi nó lôi cũng như con trâu mà có dàm vậy đó. Lúc bây giờ đó mình sân thì bắt đầu cứ thỏa mãn cái sân thôi, lúc bây giờ đấu đá chứ không thua ai nữa.
Câu hỏi, câu chuyện này nó ngoài hơi cái sự thật của mình. Như con trâu, dùng cái sức, cái khí khôn ngoan mình bắt nó đi làm việc cho mình, không trả lương, mà khi nó già, nó yếu, đi không nổi, mình đánh đập, kèm cho nó đi vô mau. Con trâu này làm biếng, vậy có phải là mình khác hay là cái nó đâu có vô, nó lãnh cài ruộng cho mình mà hồi
dần
sống mình bắt nó
xài
ruộng cho mình không
có phải. Thật sự ra thì coi như là mình ăn của đằng na thí chủ, mình không tu được đó thì mình sẽ làm con trâu đó. Bây giờ chúng mới đánh bắt mình làm, nói thì nói vậy chứ sự thật nó như thế này, là cái người chủ mà nuôi trâu, thường thường con nghe cái câu cái bài ca dao mà của cái người nông dân của mình, trâu ơi ta bảo trâu này trâu ra quầy ruộng, trâu cài giữa ta cái cài giống nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản không. Sự thật là con trâu với cái người nông dân là đôi bạn, người ta thương yêu lắm, thậm chí như là đặt nuôi trâu đó mà người ta làm cái mùng, người ta giăng cho nó còn để mũi cắn nó, người ta chăm sóc con trâu như người bạn. Còn mình thì thật sự ra thì có nhiều người họ không có, họ bắt con trâu cài, họ đánh đập đủ thứ hết, nó đi chậm, nó mệt, nó đói, nó trưa rồi họ đánh đập nó dữ lắm, mấy người đó ác lắm, họ không thương. Mình có được cái lúa, cái hột gạo mình ăn là cái công sức con trâu rất lớn, còn nó ăn gì thả ra rồi cho nó ăn qua cái cỏ ngoài đồng. Mình có siêng năng á, mình thương mình cắt được vỏ cỏ, còn nếu không á thôi mày ăn đại, mày sống ngày mai cày nữa. Thật sự ra cái nông nghiệp của chúng ta nó thấm thía được con trâu với cái con trâu với cái người nông dân rồi, nó tình nghĩa lắm.
Mình bắt nó càng cài ruộng cho mình ăn rồi vậy có mang tội không?
Tội gì, hồi đó mình ăn người ta quá trời rồi, bây giờ nó mới làm con trâu chứ đâu phải chứ không. Nhân quả, bà con cứ nhìn nhân quả để biết. Mình ăn quá trời, nhất là mấy ông thầy mà tu tập ở trong chùa là thành trâu hết. Thầy nói thật sự, mình tu mình làm cái gì đây cho người ta lợi, thì bây giờ phải làm trâu được cài cho mấy người Phật tử, còn không là bây giờ nó trâu bò không cài nữa, thì mấy ông thầy này họ tu họ có làm gì thì họ còn tham si thì tương ưng, họ sẽ sanh ra làm mấy đầy tớ rồi sáng rồi phải dọn hàng dọn này kia rồi lơ mơ thì bà chủ nó bà chứ thức ăn đó. Không, thầy nói thật mà, mình phải trả cái của đằng na thí chủ chứ đâu phải mình nhân mình ăn của người ta bụng mình tránh khỏi hả?
Rồi mình phải mang cái tội, mình bắt nó làm việc, mình không trả lương cho nó, cho nó an tâm của mình.
Thì nhân nào quả nấy à, con thí dụ như con bây giờ nó trả cái quả của nó là nó phải cài ruộng cho con, mà con biết thương nó, con chăm sóc nó này kia thì cái nhân đó con sẽ khỏi, mà con không khéo con tạo cái nhân ác, con kiếp tiếp tới được nữa sao con sẽ làm tôi tớ người ta, nó cũng quất đánh con như trâu chứ còn khỏi đâu. Cái chuyện mình làm là cái nhân nào thì quả nấy, thì con đã học nhân quả rồi thì không có chạy đâu khỏi hết. Cho nên vì khi biết nhân quả rồi đó, mình biết rằng con trâu là nó cài, hoặc là cái người tôi tớ trong nhà của mình ngọt ngào từng cái lời nói ái ngữ của mình an ủi, mình cho thêm tiền bạc này kia, cái công lao của nó giặt dĩa lo cơm nước của mình giúp đỡ nó bằng cách này cách khác, tức là cái nhân quả thiện không. Còn nếu mà con không biết, con ke re cắt rắc trả lương nó mà còn bớt tới bớt lui này kia, còn đánh đập nó đủ điều hết, còn sai dặn đủ thứ hết, thì coi chừng á, nhân nào thì quả nấy, rồi không khỏi á.
Mình xác minh ra làm cái máy cài để cài rồi đâu còn cài trâu nữa thưa thầy, vậy cái nhân quả đâu còn thưa thầy.
Nên đây nó không còn trâu thì nó thành đấu tớ, nó thành lính. Rồi cũng chạy vòng vòng vô đó, không có đặt đâu. Bây giờ bởi vì bây giờ đó mình phát minh ra cái cài cho nó nhanh chóng thì con trâu bây giờ nó chỉ thịt thôi, nó không còn gì nữa hết. Nó không có làm cái chuyện đó, là nó thoát khiếp cái chuyện đó, nhưng mà nó sẽ làm cái chuyện khác, nó trả nợ. À bây giờ con bây giờ nó con ví dụ như con ngồi không, con ăn con tu đi, con trả nợ đàn na thí chủ như thế nào? Thực ra là con cũng phải con tiếp tục con tái sanh, con phải làm công nhân cho một cái ông giám đốc nào đó. Ông đó bóc lột con tận dương cắn con, thay vì trả con triệu cũng trả chừng 500 à. Thầy đủ biết là mà con ổng bắt con rằng rồi coi con làm cho dữ tợn chứ không đừng có để con ngồi không nữa. Mà nếu con không làm thì con chết đói. Bây giờ nông nghiệp thì đâu có còn làm nữa được, cho nên buộc lòng con phải làm công nhân. Mà làm công nhân thì chúng sai thôi, bối cái đầu của con. Thì con cũng ăn sao nở vậy, phải trả thôi chứ làm sao con chạy đâu khỏi. Mà rồi cái người ta thì có người có phước, người ta gặp cái ông giám đốc đó, ông thương, ông trả tiền lương cao. Còn con á, sao lại đi tìm mấy cái chỗ đó người ta không nhận, mà cứ có mấy thằng cha quá rít rắm như thế này mà nó nhận con vô làm. Thì tại con hồi đó sao, nó mới vậy chứ. Cho nên nhiều người người ta làm thì người ta lương hướng đầy đủ. Còn có người vô cái sở nó làm, cái ông giám đốc này nó khe ra cắt phát một kinh kích gì. Đối với công nhân nó lường từng đồng, từng xu, từng cắt. Ờ, cái phước của con nó tập trung vô cái số người này, số người mắc nợ, mắc nợ. Cho nên phải trả nợ đấy. Thế con thấy bây giờ nó công ty xí nghiệp thì nhiều, chứ mà cái người mà vô cái chỗ đàng hoàng ít lắm. Cái chỗ bốc lộc là nhiều. Cho nên cái tâm của chúng ta tham lam thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đó.
Vậy là người dân Việt Nam, chứ Đông Dương mình hồi đó làm cái tội gì cho nên bị phát năm con bắt nó cai trị phát 10 năm luôn thầy.
Thế sao? Nó hiểu không? Nhân quả là sao nó qua để cai trị được? Mình cũng là độc địa lắm chứ, mình cũng bắt ba dân Kim Thành, mình cũng đài ải nó cũng tự nó mất nước luôn, con không thấy sao? Cả cái nước Campuchia mà mình lấy gần hết nước người ta, không thấy sao? Mình làm riết người ta ở không được. Thì như vậy là pháp cai trị mình cũng vừa chứ, mình cũng đâu có phải vừa. Việt Nam mình cũng ghê lắm, thua Tàu, thua Pháp chứ, còn mình có thua Kim Thành, mình có thua Campuchia đâu. Mình cũng đàn áp người ta, mình làm ta mất nước thôi chứ bộ. Bây giờ còn có nhóm dân của người ta thôi mà coi như là kế hoạch quá gia đình, trời đất ơi, nó không có đẻ được nữa. Lẽ ra cái dân người ta thiểu số cho người ta được một vợ chồng người ta đẻ 5-7 đứa con, nay cũng cho có 2 đứa, có chết người ta không? Dân người ta sắp diệt chủng rồi nữa ở đó. Con thấy cái nhân quả mà. Chứ đâu phải vừa đâu, thầy nói thật sự, cái gì nó cũng có cái nhân quả hết. Mà cái nước, ví dụ Chim Thành nó bị diệt, nó cũng là cũng độc đáo lắm chứ đâu phải không độc, ghê gớm lắm chứ. Những cái bà la môn của nó cũng độc lắm chứ đâu phải là thường. Cho nên thầy nói thật sự đó, ví dụ bây giờ đó, cái nước Ấn Độ là cái nước của Đức Phật, Đức Phật sinh ra ở đó. Mà cái dân Ấn Độ bây giờ nó khổ sở đến cái mức độ đó này con biết, nó bẩn thỉu, nó dơ dái bẩn như cái cách thức đó, mà Đức Phật đã dạy vệ sinh như thế nào chưa? Thế mà bây giờ dân nó không biết. Thì như vậy rõ ràng là cái dân nó ở nó không có đạo đức. Mà nó không đạo đức là do gì? Nó diệt Phật giáo tại nước nó mà nó đâu có để. Cho nên nó phải mất cái đạo đức. Nhưng mà không ngờ khi nó đến Việt Nam của mình, nó triển khai được những cái chương trình học tập đạo đức của nó. Thì đây là cái phước của dân tộc mình. Tuy rằng mình có ác, nhưng mà trong ác mình có thiện chứ không phải. Không phải là mình toàn ác hết đâu. Cho nên mình còn đỡ một chút nữa. Nhờ ở tinh thần của dân tộc của mình, nó có một cái tình, có một tình sâu sắc. Mình thấy dân tộc mình có cái tình sâu sắc lắm. Chứ nó đâu phải thường đâu. Ví dụ như mình biết ông bà cha mẹ, mình biết, con biết cái dân tộc mình ở ngoài Hà Nội, một cái dòng họ của họ mà có người nào mà bị người ta ăn hiếp là cả cái dòng họ người ta ra bên hết, người ta đánh sạch rồi. Nó có cái tinh thần đoàn kết họ dữ lắm á. Mà chứ không phải là như miền Nam mình á, thì dân miền Nam mình nó chiều chiều, nhà nào bị nhà kia ăn hiếp thì mình cứ ngó chơi thôi chứ còn không phụ đâu. Còn miền Bắc họ không có đâu, mà tập trung, họ có đoàn kết nữa. Cho nên ở đây cái dân tộc của mình là cái dân tộc rất tốt. Thật sự ra sau những cuộc chiến tranh, dân tộc mình cũng có hao hết, nhưng mà về cái tinh thần mà đạo đức dân tộc mình, nó tiếp thu cái đạo đức của như Trung Hoa nó đưa qua Việt Nam mình, thì nó tiếp thu được cái đạo đức của Khổng Mạnh. Rồi Pháp nó đưa vào đây, mình cũng học Pháp, mình cũng tiếp thu được những cái hay của Pháp chứ đâu phải. Còn những cái xấu của Pháp thì mình không có tiếp thu đâu, mình bỏ. Cho nên cái con người Việt của mình nó rất tốt. Thì do nó mà cho đến cuối cùng nó tiếp thu cái Phật giáo, mà đến đời nay, đến thời đời thầy mà thầy dựng lại cái đạo đức nhân bản nhân quả, là dân tộc chúng ta có phước lắm. nếu mà thầy một cái nước nào đi nữa thì cái dân tộc này có được như ngày hôm nay mà chúng ta có được những cái lớp học này này đâu. Cho nên thầy thấy rằng dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo là một cái hạnh phúc lớn cho loài người. Mà dân Việt Nam của mình có người đứng ra dựng, mà lại dựng lại, đầu tiên dựng lại cái đạo đức này. Các con thấy từ khi Đức Phật đến giờ có bao giờ mà người ta hiểu rằng Bát Chánh Đạo là 8 cái lớp như vậy đâu. Cái chương trình học, cái giáo trình học mà cái lớp chứng kiến học như vậy đâu, họ có nghĩ đâu. Họ nói định vô lậu là họ cái dạy định vô lậu thôi, chứ họ có nghĩ rằng đây là phải triển khai cái tri kiến của người ta không? Bằng chứng thầy triển khai thì mới thấy là cái tri kiến của mấy con về vô lậu, mấy con là số 0. Hiểu lam nham, hiểu chung chung chứ chưa phải đi sâu. Mà triển khai rồi mới thấy được cái chỗ hiểu của mấy con chứ. Bởi vì có học, có hiểu, có đào tạo mấy con mới có được cái tri kiến đó chứ. Còn không khéo mấy con hiểu chung chung thôi thì làm sao mấy con được cái chỗ mà vô lậu được. Đó, thì cái lớp học của chúng ta sẽ triển khai và từ đây về sau chúng ta có cái giáo trình học tập của nó rồi. Nó làm sao mà sai được. Bây giờ những cái bài vở của mấy con học, mấy con viết đó là cái giáo trình sau này mấy con sẽ gom góp những cái đó mà con soạn được cái giáo trình thì nó cụ thể, nó rõ ràng quá, còn gì nữa. Nó hiện ra bây giờ thầy đã soạn ở trong cái đầu của thầy phải dạy mấy con cái bài gì rồi. Nhưng mà nó chưa thành sách vở. Nhưng bây giờ mấy con làm rồi thì nó đã thành ra cái giáo trình rồi, chứ còn gì nữa. Mấy con thấy từ mấy con học cái bài nào đầu tiên cho đến bây giờ cái tâm xã vô lượng tâm của mấy con là cái bài cuối cùng của cái lớp chánh kiến, là mấy con biết chưa. Cho nên nó là cái giáo trình của người ta đàng hoàng, chứ đâu phải là muốn học ngang xương chỗ nào được đâu. Đó, mấy con thấy tại sao thầy không dạy cái đạo đức nhân bản, nhân quả của con người trước mà thầy dạy thảo mộc trước. Nhân quả thảo mộc trước, tại vì cái chương trình học nó phải như vậy chứ, nó không thể nào mà cái kia trước được. Cái con thấy nó phải đi lần lượt từng cái bài học chứ. Mà tại sao thầy không dạy tâm xã trước mà lại dạy tâm xã cuối cùng? Nó phải theo đúng cái giáo trình, cái 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật. Đức Phật nói tứ vô lượng tâm, tâm từ bi hỷ xã, chứ bao giờ mà nó xã trước đâu giờ. Cho nên thầy theo đúng cái lộ trình của Đức Phật dạy, đâu có làm sao ra được. Đó thì bắt đầu mấy con thấy chưa, mình học nó có đàng hoàng rồi. Bây giờ tới lớp chánh tư duy mấy con chưa hiểu cái giáo trình lớp chánh tư duy như thế nào, nhưng rồi mấy con sẽ thấy cái giáo trình của nó sẽ học cái gì tu cái gì. Bây giờ nó khởi sự, chừng mà vô rồi mấy con sẽ thấy cái giáo trình của nó. Còn bây giờ học cái lớp chánh kiến rồi mấy con mới hiểu được cái giáo trình rồi chứ gì. Bây giờ tới cái lớp chánh tư duy thầy không nói trước đâu, bị bài vở này đâu có bộ giáo dục đâu sẵn sẵn. Cái bộ giáo dục của thầy nó nằm ở trong cái đầu nè, thì bây giờ cứ lấy ra mà dạy thôi, có gì đâu, nó ở trong đầu của thầy chứ đâu cần phải một kinh sách đâu. Lẽ ra thì thầy trước khi mà mở cái lớp này thầy có thì giờ, bởi vì thầy thấy cái tuổi đời của mình nó sắp hết rồi. Mà nếu mà để mà soạn thành cái giáo trình cho 8 cái lớp này xong đó thì thật sự ra mà nếu mà soạn xong rồi thì cái người mà của thầy mà để mà tu chứng mà để mà đứng lớp để dạy thì chẳng có ai, thì soạn ra rồi người ta cũng vẫn bỏ. Mất công thầy, tốt hơn bây giờ vừa đào tạo mấy con, vừa giảng dạy cho mấy con, vừa ở trên cái giáo trình này dạy cho mấy con, thì do đó nó còn tiện lợi, nó ngắn cái thời gian hơn. Và có những cái người, ví dụ bây giờ cái lớp mà mấy con học lên cái lớp chánh tư duy này, mấy con tu xong cái lớp chánh tư duy đi, thì bây giờ ở kia nó có cái trung tâm ăn dưỡng, thì đề cử mấy con về đó, mấy con nhận dạy lớp chánh kiến, mấy con bây giờ dạy được rồi. Mấy con dựa theo cái giáo trình này mấy con dạy người ta lớp chánh kiến được rồi. Các con thấy chưa, thầy đào tạo cho mấy con đứng ra dạy được mà. Nhưng mà cái thân giáo của mấy con chưa xong, cho nên vì vậy mấy con phải ở trong cái lớp chánh tư duy này con ạ. Mấy con học đây bây giờ nội đây mấy con, ở đây mấy người, mấy con biết mấy người đứng ra dạy lớp được không? Đó, ví dụ như mấy con hầu hết là mấy con viết bài nữa, cái người nào mà thầy đề cử ra mấy con đi dạy, còn mấy con dạy sai không? Không bao giờ sai trong cái giáo trình này, nghĩa là mấy con dạy lớp chánh kiến được rồi. Còn mấy người còn yếu làm bài viết bài chưa được thì thầy chưa cho mấy con ra dạy đâu. Bởi vì mấy con chưa có cái khả năng mà viết cho nó mạch lạc, cho nó lập thành cái dàn bài cho nó cụ thể. Rồi đến đó là học sinh nó hỏi mấy con không biết làm sao trả lời được. Còn như mấy con mà hiện giờ đó phải mà đưa ra mấy, học những cái người tu mà học về cái lớp chánh kiến, hỏi gì mấy con cũng biết trả lời trên lớp chánh kiến đó. Hỏi cái dàn bài sao, cách thức như thế nào mấy con gợi ý ra được hết, không có chỗ nào mấy con biết. Đó, thì mấy con thấy chưa, cái lớp đào tạo của thầy mà đào tạo những con người để đứng ra dạy đạo, chứ không phải là đào tạo con người để rồi đào tạo xong mấy con chết, mấy con nhập diệt, mấy con đi luôn, không phải. Chương trình của thầy mà nó như vậy đó. Cho nên vì vậy mà mấy con chưa có thâm sâu được thì mấy con phải lớp chứng kiến chưa có rồi thì mấy con phải ở lại tu học cái lớp chứng kiến. nó không đơn giản, nó không dễ. Nhiều khi mấy con viết bài nó chưa có đầy đủ, có nhiều người viết tâm xã chưa đầy đủ, nhiều người viết tâm từ chưa có đầy đủ, nhiều người viết tâm mi chưa đầy đủ, chưa hết, còn nữa mà chưa hết, viết chưa đủ, còn có người viết đầy đủ. Nó phải có cái pháp hành ở trong những cái phương pháp đó để mà áp dụng vào cái đời sống của lớp kính tư duy để mà xả tâm, chứ không phải là nó thiếu. Bây giờ mấy con viết cái bài, nhiều khi mấy con nói mà các pháp hành nó không có, mà nó không có tức là mấy con làm sao mấy con biết áp dụng cái đó để mà con xả cái tâm của mình. Cho nên bài nào mấy con cũng có pháp hành đó, nhưng nếu mà thiếu pháp hành là mấy con không biết cách.
Như cái lớp chính thì thứ hai thì khi nào ví dụ sao chỉ một thời gian chừng vài tháng thôi chứ không có phải đợi đến tháng 10 tới.
À, cái lớp nào, cái lớp chính đi
gì thứ hai, nếu là cái lớp chính đi mà những người ở lại
đó thì coi như là họ sau 3 tháng hay là sau 3 tháng để cái lớp chính tư duy được lên thầy theo dõi cái lớp chính tư duy, thì những cái người mà còn ở lại đó làm bài đó, thì họ cứ làm bài làm cho đúng từ cái bài mà nhân quả thảo mộc cho đến cái bài mà xả tâm vô lượng đó, họ phải làm lại hết những cái bài của họ, tức là họ ở lại là tức là có nhiều bài họ làm chưa có được, cho nên buộc lòng họ làm lại. Còn cái lớp chính tư duy đó, thì mấy con đang học thì thầy theo dõi, còn những bài họ thì thầy không có chấm nữa đâu. Đợi đó cho đúng tới cái tháng 10 mà sắp sửa mở đó, thì trước đó một tháng hoặc là hai tháng thầy sẽ chấm bài của mấy con hết. Nếu được thì các con sẽ lên lớp chính tư duy mấy con tu, còn không được thì mấy con ở lại tu học với cái lớp mới vô, cái lớp chính kiến. Nghĩa là coi như là mấy con ở lại trong cái lớp chính kiến, nhưng mà mấy con rèn luyện cái tri kiến của mấy con ở trong những cái tháng này. Còn những người mà mới vào đây á, thì họ tiếp tục họ cũng làm bài như mấy con, nhưng mà mấy con chỉnh đốn lại những cái điều sai của mấy con, điều mà chưa có thấu triệt của cái lớp chánh kiến, thì mấy con ở lại mấy con làm bài cho nó thông suốt, thấu triệt được rồi thì chừng đó mấy con mới được lên lớp chánh tư duy. Thì trong khi tới tháng 10, trước tháng chừng 2 tháng thì thầy sẽ đọc lại tất cả các bài của các con đưa thầy đọc lại, thì kiểm tra nếu mà người nào mà có đủ cái chánh kiến, có đủ cái điều kiện mà thì thầy cho lên lớp chánh tư duy. Thì cái lớp chánh tư duy này đó họ sẽ đi lên lớp khác rồi chứ không có chánh tư duy nữa. Thì do đó chúng ta lại còn có một cái lớp chánh kiến của lớp chánh tư duy, rồi cái lớp mà cái lớp mà chánh ngữ nó đi lần mà nó đi lần lên, nó có lớp nó không có mất. Chứ bây giờ cái lớp chánh tư duy lên lớp chánh ngữ rồi, bây giờ mấy con còn ở lớp chánh kiến mà, thì như vậy là cái chánh tư duy nó không có, cái lớp kia nó lên chánh ngữ rồi, nó đâu còn ở chánh tư duy nữa. Cái chương trình người ta tu học nó vậy, cho nên nó còn bây giờ mấy con ở lại mấy con làm á, thì sau khi mấy con làm xong á thì cái số người này được lên cái lớp chánh tư duy thì lớp chánh tư duy nó vào chánh ngữ rồi, nó thành hình từng lớp rồi đó mấy con, nó có từng lớp rồi. Rồi do đó là cái lớp chánh kiến là cái lớp mà mấy con còn ở lại mà làm bài chưa được thì mấy con còn ở lại cộng với một cái số người ta sẽ vào, người ta xin tiếp tục. Có một số người xin mà thầy cũng cho họ về đó, là do đó cái số người này họ sẽ trở lại trong 1 tháng 10 năm 8. Thì coi như là chúng ta sẽ có những lớp trong một năm nay mà chúng ta học chúng ta thấy lớp chánh kiến có nè, chánh tư duy có nè, rồi chánh ngữ có nè. Cái lớp mấy con mà thầy cho lên đó là mấy con sẽ lên lớp chánh ngữ, còn cái lớp mà còn ở lại làm bài đây á thì sẽ lên lớp chánh tư duy. Bây giờ nó có thành hình, nó lần lượt nó đi thành hình, nó tới cái lớp chính định luôn, nó có một cái sự tổ chức dạy, nó đi lần lên, nó có từng lớp luôn. Mà tới cuối cùng mà nếu mà cái lớp chính định nó chỉ còn có một người thì người đó chính đạo chứ sao. Còn mấy con có rớt lại thì mấy con ở lại cái lớp ví dụ như là chánh niệm, mấy con ở lại thì chính định, mấy con lên không được thì mấy con ở lại chánh niệm thì tu một năm nữa, tu 3 tháng hay 6 tháng nữa, thì khi nào mấy con đủ tứ thần túc thì mấy con sẽ lên chánh định chứ gì, có gì đó. Mà chánh định thì tốt nghiệp ra trường, xong rồi thì ra trường thì cái lớp khác nó sẽ lên, nó thế vô nó học. Thì vậy chúng ta có 8 lớp liên tục, chúng ta có học sinh 8 lớp. Đương nhiên cái tu viện chân như nó sẽ trở thành là 8 lớp học rồi, còn bây giờ nó mới có được 2 lớp chánh kiến với chánh tư duy. Bây giờ mấy con sắp sửa lên chánh tư duy thì chúng ta ở đây có 2 lớp, sau đó thì mấy con lại lên lớp chánh ngữ, thì cái lớp mà còn đang ở lại đây nó làm bài thì nó lên lớp chánh tư duy, thì chúng ta có 3 lớp. Các con thấy chưa, thì lần lượt thầy mở nó đi tới 8 lớp đủ đó. Thì mấy con thấy cùng đồng thời mấy con vô đây một lượt mà coi chừng có người ta ở trên lớp chánh định, còn có người thì còn ngồi lớp ở chánh kiến nữa là khác chứ đừng nói. Tại vì mình không đủ khả năng thì mình không được lên, mình lên trên đó cũng có làm gì đâu, tôi chơi chơi vậy thôi chứ có hình thức rồi, tôi cũng ngồi đại học kêu học đại chứ còn nó có được cái gì. Nó có kết quả gì đâu, tôi chơi chứ nó có kết quả gì đâu. Bởi vì cái kết quả nó cụ thể, nó rõ ràng, nó phải có tứ thần túc nó mới lên lớp chánh định, chứ còn nó chưa có tứ thần túc thì nó chánh định được. À, thôi rồi ha, bây giờ mấy con hỏi gì vậy con? Thôi à, lần lượt rồi thầy sẽ cho in cái tập báo xương đó, thầy gửi cho mấy con.